Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho thấy Đấng chúng ta thờ phượng đang tế trị toàn quái vũ trụ này, nên hãy cứ vững lòng trông cậy vào năng quyền của Ngài. Bài học có tựa đề Chúa là ai? Nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Daniel chương 7 câu 9 đến câu 21.
Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài, một sông lửa cháy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ Ngài, và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. Bây giờ, ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sừng ấy nói ra. Vậy, ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước. Hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Còn như ta, Daniel, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đó, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta, và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng, bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất. Nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ, ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên và trước mặt nó, 3 sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận.
Câu gốc của bài học là: bấy giờ, nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Daniel chương 7 câu 27. Câu hỏi suy ngẫm, tiên tri Daniel sử dụng những danh xưng nào cho Chúa? Những danh xưng ấy có ý nghĩa gì? Danh xưng nào đã đem lại hy vọng và khích lệ cho chúng ta ngay lúc này? Kính thưa quý vị, khái tượng về bốn con thú và một cái sừng gian ác đại diện cho các vương quốc dấy lên hủy diệt và thay thế nhau không phải là toàn bộ bức tranh tương lai mà Chúa khải thị cho tiên tri Daniel. Khái tượng nhìn xa hơn các vương quốc tạm thời ấy để hướng về 3 danh xưng của Chúa. Đầu tiên, sau khái tượng về bốn con thú, tiên tri Daniel liền thấy đấng thượng cổ ngồi trên ngôi. Trong câu 9, câu 22, hai lần xuất hiện danh xưng này là hai lần liên hệ đến sự đoán xét mà Ngài sẽ thực hiện trên những con thú ấy. Trong câu 10 và câu 22, đấng thượng cổ đời đời là đấng đoán xét. Bất ngờ và thú vị nhất là hình ảnh một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Câu 13, để thiết lập một vương quốc đời đời không bao giờ bị hủy phá. Câu 14, câu 15. Con người là cách thi thiên 8 câu 4 và Ezechiel chương 2 câu 1 nói về con người đơn thuần, nhưng con người lại đến với những đám mây và cai trị trên tất cả các nước, thể hiện thẩm quyền của Chúa. Trong Thi Thiên 104 câu 3, Esai chương 19 câu 1. Do đó, nhân vật này kết hợp những đặc điểm vừa của con người, vừa của một vị thần. Sau này, Chúa Giê-xu đã dùng danh xưng con người để chỉ về chính mình nhiều hơn bất cứ danh xưng nào khác. Ngài cũng nói đến một ngày, con người ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Theo Mác chương 14 câu 62. Do đó, một người giống như con người ở đây chính là hình bóng về con người là Chúa Giê-xu đến để thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Ngoài ra, tiên tri Daniel cũng 4 lần đề cập đến đấng rất cao. Danh xưng này 2 lần liên hệ đến cái sừng sắc sược, nói phạm đến Chúa và làm hao mòn các thánh của Ngài, trong câu 25. Và 2 lần liên hệ đến việc các thánh của Ngài nhận lấy nước và đồng cai trị với Chúa, trong câu 18, câu 22, câu 27. Do đó, danh xưng này cho thấy trong một giai đoạn, Chúa để cho các vua chúa đời này tạm thời chi phối. Ngài có thể cho phép bị xúc phạm và các thánh của Ngài bị phó trong tay họ. Nhưng Ngài là đấng tối cao tế trị, những người thuộc về Ngài rồi sẽ nhận lãnh phần thưởng xứng đáng về sau. Khi thấy khải tượng đầy bất định về thế giới hậu đến, tiên tri Daniel cũng thấy chính Chúa là đấng rất cao. Giữa bức tranh dịch bệnh, thiên tai và những thay đổi khó lường của chính trị thế giới, chúng ta nhìn thấy điều gì? Xin Chúa cho chúng ta vững lòng trước những biến cố của thế giới, vì Chúa của chúng ta là đấng rất cao. Chúng ta cùng hiệp chung nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng đoán xét, đấng thiết lập vương quốc vững bền và là đấng ban thưởng cho những ai trung tín với Ngài. Xin giúp con luôn nhìn lên Chúa để thêm vững tin và hy vọng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, Chúa của chúng ta hiện nay có danh xưng là gì? Giữa bao dịch bệnh thiên tai, Chúa đấng tể trị quản cai muôn loài, vững lòng cậy Chúa hiển oai, sống đời trung tín, lòng hoài cậy trong.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.